Vệ sĩ của tác giả Nguyễn Kim. Đằng vùng cánh tay gân guốc, bổ những nhát búa mạnh mẽ xuống góc củi. Chợt nghe tiếng người mở cổng. Cường buồn búa ngẩng lên và mừng rỡ reo lớn: "Ô, anh Thái, mời anh vào nhà. Chà, độ này trông anh bảnh bao, ra vẻ người của chốn phồn hoa đô hội quá nghe." Người khách tên Thái bắt tay Cường rồi vỗ nhẹ khuôn ngực nở nang của bạn, cười vui vẻ: "Tôi về nhà có chút việc, tranh thủ sang thăm anh. Nè, không còn đi rừng cưa cây nữa hay sao?" Với lấy cái khăn lau mồ hôi, Cường hơi nhíu mày: "Bề bối lắm, nghe suối dạy tôi làm thuê nhằm cái bọn buôn gỗ lậu đầy 6 tháng mà bị kiểm lâm vây bắt 5 lần. Tôi bỏ chạy thục mạng, còn đồ nghề cưa rìu thì vất hết. Rồi còn nạn băng nhóm, tranh chấp rình rập, thanh toán lẫn nhau để giành bãi. Nói thiệt, đêm đêm tôi cứ trằn trọc, phập phòng hoài. Thôi đành quay về quê, chăm sóc ruộng vườn mà thanh thản hơn nhiều. Anh sẵn nhiều khả năng mà phải bó tay thì thiệt là tiếc. Nhưng mình có cách mê môn võ thuật, giờ anh có còn tập dược, trao dồi gì thêm nữa không?" Bóp hai nắm tay kêu răng sắt, Cường khiêm tốn đáp: "Thì tôi vẫn tập đều đều bởi thói quen. Dịp cưa gỗ ở Bù Đăng, tôi may mắn thu nhập thêm được một chút ít kinh nghiệm từ một ông thầy người Lào để bổ sung cho 6 năm thọ giáo phái Thiếu Lâm chân truyền." Ngồi xuống chiếc ghế may cũ gần đó, Thái vồn vã: "Anh có thể đi một bài quyền cho tôi xem được hay không? Chuyện này cũng khá quan trọng, rồi tôi sẽ nói rõ hơn." Hơi đắn đo bởi chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng Cường vẫn chiều theo ý của bạn. Anh bước ra giữa sân, rùng người đứng tấn, múa bài Long Hổ Quyền thoăn thoắt, thủ pháp cương nhu hợp nhất, ra đòn nhanh, mạnh và dứt khoát. Bước tiến thoái nhịp nhàng, bắp thịt trên cơ thể anh như lộ ra cả bên ngoài. Dứt bài quyền chưa thỏa sức, Cường hít một hơi, điều hòa chế lực, rồi cao hứng quát lên một tiếng, xuất kỳ bất ý, xoay người chém cạnh bàn tay vào cây bình bát. Héo lá ở bên cạnh nghe cái rắc, thân cây khá to bị gãy ngang, kết thúc cuộc biểu diễn khá ngoạn mục. Thái phấn khởi ra mặt, ôm choàng lấy đôi vai đẫm mồ hôi của bạn, miệng hết lời khen ngợi. Ra nhà sau, dặn nhỏ vợ ít câu, Cường trở lên rót nước mời bạn. Thái nôn nóng vào đề ngay: "Hiện nay tôi đang lái xe cho một ông Tây ở thành phố, là giám đốc công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Ông ta tin cậy nhờ tôi tìm giúp được một người làm vệ sĩ riêng. Khách quan nhận xét thì anh rất là võ, giỏi võ nghệ, tính tình lại ngay thẳng, đúng tiêu chuẩn nên tôi đề nghị." Cường ngượng nghịu ngắt lời: "Thôi, tiếng Anh tôi chỉ bập bẹ, tiếp xúc người nước ngoài e không được vừa ý. Cùng cách làm việc với họ tôi cũng chưa có quen, ngại sau này có bất đồng thì sẽ gây phiền phức cho anh. Vả lại, nghề vệ sĩ bây giờ cần phải qua trường đào tạo." Thân mật vỗ vai bạn, Thái cười giải thích: "Ôi, nghề dạy nghề dễ ợt, anh quên là còn tôi bên cạnh hay sao? Tụi Tây dạng lão làng, ăn mắm kho được thì nó dễ dãi lắm. Anh cứ theo đúng hợp đồng là được. Nhiệm vụ như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể, không có khó khăn gì lắm đâu. Cơ bản là ông Tây ấy ở đâu thì anh phải bám theo đó, kể cả khi ăn, khi ngủ, khi du hí, và cẩn thận nhất là lúc kèm ổng vào quán bar, nhà hàng uống rượu. Cha nội này có tật, không sai không về." Đốt điếu thuốc, Thái chậm rãi nói một câu quan trọng: "Thế lương tháng đầu tiên cho vệ sĩ là $300. Vừa bưng mâm cháo gà và chai rượu nếp đặt lên trên bàn, nghe được câu Thái vừa nói, Vợ Cường giật mình sửng sốt. 300 đô la, cả 5 triệu bạc. Thôi, việc nhà em liệu được hết. Còn phần anh Cường, anh tính sao? Gắn dành dụm từ giờ tới cuối năm cũng được một chút ít vốn để sửa nhà. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Cường rót rượu ra 2 ly và quyết định.
Được, tôi đồng ý lên thành phố nhận làm vệ sĩ cho ông Tây giám đốc đó. Có gặp khó khăn thì nhờ anh phải mách nước cho.
Nhìn thẳng bàn, Thái nói giọng thân tình.
Tôi lái xe, anh thì làm vệ sĩ. Mình không sát cánh cùng nhau thì còn chi là tình bạn từ thời thơ ấu cho đến nay. Thôi, ta cạn ly.
Những băn khoăn trong Cường như tan biến khi anh nhìn thấy ánh mắt hiền diệu của vợ mình long lanh nỗi mừng vui. Tranh thủ lúc ông chủ vào phòng họp, Cường rón rén ra trước công ty gặp Thái. Vuốt mái tóc lòa xòa, anh thở dài. Nhận việc chưa đầy 2 tháng mà tôi mệt mỏi với ông Tây này quá chừng. Đáng nghiện rượu mà lại mê gái. Có khi 2 giờ sáng vụt tỉnh cơn say, nạt nộ la lối, bảo tôi phải chạy tìm cho được đối tượng để phục vụ khoản đó. Phải năn nỉ, thuyết phục vừa miệng vừa tai. Đã đời thì mới chịu hạ quả. Có lần tranh cãi sau đó, ông dám đá đít 2 vị người khách Hàn Quốc. Tôi không xuống nước nhỏ, chắc là ông như đòn. Trong vẻ hốc hác của bạn, Thái lựa lời an ủi. Thì tôi cũng quái lắm, nhưng mà vì chén cơm manh áo, mình cũng phải ráng chịu đựng thôi Cường ơi. Tuần trước, anh tóm cổ được 2 thằng trấn lột có dao. Ông chủ đã có lời khen anh rất giỏi võ, can đảm và làm tròn trách nhiệm. Hy vọng là tháng sau anh được có thêm tiền thưởng đấy. Ngó chừng vào bên trong, Cường xoa xoa chiếc cằm râu mọc lúng phúng, miệng cười vô tư.
Thì mấy đứa xì ke nó yếu như sên, lại đói thuốc nên nó làm liều. Nói làm gì, anh biết đêm nay ông chủ có tiết mục nào hay không? Cầu trời cho sếp chạy tịnh được một bữa.
Thái lắc đầu nháy con mắt hớm hỉnh. Đã nhận lệnh đổ xăng nhớt đầy đủ, 100% là ngài sẽ đi nhậu nhẹt, la cà tới 3 giờ sáng cho mà xem. Chuẩn bị tinh thần là vừa anh vệ sĩ ơi. Đêm đó, quay vòng tới quán rượu thứ 3, Cường quan sát ông chủ tay của mình. Mặt mũi đỏ gay, bắt đầu le nhè chửi bới vung vít. Anh biết rằng ông sắp lên cơn quậy phá, nên bảo nhỏ 2 cô tiếp viên phải rút lui. Cố vận dụng vốn liếng tiếng Anh ít ỏi, Cường nhiệt tình khuyên giải chủ và ra dấu bằng cả tay búa xua. Vô ích, sau khi nóc cạn ly rượu mạnh, ông ta quờ quạng, chộp tấm khăn trải bàn giật mạnh. Đồ ăn thức uống, nước sốt văng tung tóe, 2 cái đĩa bay tuốt sang bàn bên bể nát. Thực khách thì nhốn nháo lo lắng, đứng lên dồn vào một góc phòng. 3 ông tay râu ria xồm xoàm đang trò chuyện cùng với 2 cô đầm ở bên bàn ấy, có vẻ bực bội bước ra để cự cãi, diễn ngón tay vào trán của kẻ gây rối. Thấy tình hình căng thẳng, Cường áp sát chủ và cố kéo lùi ra ngoài. Đàn hăng tiết bất thần, ông đấm thẳng vào cánh mũi của ông tay râu đối diện, và thế là cuộc ẩu đả nhanh chóng được bùng nổ. Cường lách trái, né phải đỡ đòn, luôn miệng gào to: "Gô gô, nhanh lên sếp ơi!" Vừa lăn xả vào giải vây cho ông chủ, bị 2 đối thủ vạm vỡ áp đảo liễn xiển. Nghe vỗ vai, Cường ngơ ngác quay lại để nhận ngay một cú đờ rét điệu nghệ tống vào hàm, té ngửa trên mớ vỏ chai đào điến. Cáo tiếc, anh gượng ngồi dậy và lấy thế lên gần, tung cú đá trả đũa cật lực vào bụng của đối phương, khiến cho hắn khuỵu xuống. Bàn ghế chai ly ngã đổ ngổn ngang, tiếng khách phấn khích la hét cổ vũ, tạo cho một bầu không khí hỗn loạn, át cả tiếng nhạc du dương đang trỗi lên. Liếc thấy ông chủ đã thấm đòn,
chui tọt vào trong gầm quầy rượu, chân thì tụt cả giày, còn đưa cái lưng áo rách toạc ra ngoài. Cường cúi đầu định kéo chạy tháo thân thì đã lãnh một cái chân ghế phang vào trong đầu. Xe cảnh sát tuần tra hụ còi inh ỏi đổ xịt trước cửa nhà hàng. Nhân viên công lực nhanh chóng vãn hồi trật tự. 5 giờ sáng, ngồi chờ khởi hành trên chuyến xe khách về miền Tây, Cường nhăn nhó rờ rờ miếng băng trắng ở trên đầu, rồi mân mê một bên hàm còn sưng vù, đậm mùi dầu nóng, đứng tần ngần bên ô cửa. Thái thấp giọng khuyên lần: "Cường à, ông chủ đã đứng ra dàn xếp bồi thường nộp phạt xong xuôi hết cả rồi. Ông ấy tỏ ra ngưỡng mộ anh, có tinh thần trách nhiệm cao trong trận chiến vừa qua, và mong anh cứ tiếp tục hợp đồng vệ sĩ dài lâu. Thôi suy nghĩ lại đi, chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng đêm nọ đối với ổng là thường tình. Thôi gắng hợp tác thêm một thời gian nữa là anh sẽ quen mà thôi." Siết chặt tay bạn để xua tan những ái ngại còn vướng víu, Cường mỉm cười: "Tôi cảm ơn anh nhiều vì lòng tốt giúp đỡ bạn bè, nhưng cái nghề vệ sĩ nghiệp dư này tôi chắc khó mà quen nổi, nhất là sự đánh nhau vô lối, bị ăn đòn hội đồng đến tét đầu sái hàm, nằm bóp nuôi mũi hết một đêm, thì tôi xin bái cho tôi gửi lời thăm ông chủ Tây một lần nữa, và sự cố vừa qua để tôi trở về quê, tôi theo nghiệp vườn ruộng gần gũi vợ con, coi bộ tôi yên thân hơn. Có câu nói, mỗi người đều phải biết giới hạn của mình. Tôi ngẫm trường hợp này thì cũng đúng." Trời tờ mờ sáng, xe chậm chậm chuyển bánh ngang qua những người mua bán lao động tất bật cho một ngày mưu sinh mới. Tiếng nói tiếng cười hòa lẫn tạo một nguồn sinh khí, cho dù mới hôm qua đây họ còn giận hờn, lo toan, buồn phiền vì những va chạm vốn có trong bon chen đời thường.